là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, biên tập viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về những hệ lụy của việc thu gom sổ bảo hiểm xã hội đang diễn ra hiện nay. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Văn Chấn. Tin của phóng viên Hoàng Minh.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã được nghe báo cáo sơ bộ về tình hình thiên tai bão lũ và công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện. Trên cơ sở báo cáo và dự báo tình hình thiên tai bão lũ, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn trong công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và đề ra các giải pháp để hạn chế thấp nhất thiệt hại trong nhân dân trong mùa mưa bão năm nay. Trong đó tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai, kỹ năng ứng phó khi có tình huống xảy ra. 5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra 3 trận mưa lớn, dông lốc và mưa đá làm thiệt hại 253 ngôi nhà, gần 17 hectare hoa màu ở 12 xã thị trấn. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đoàn công tác của tỉnh đã yêu cầu huyện Văn Chấn làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức và toàn thể nhân dân, làm rõ phương án di dời nhân dân khỏi vùng nguy hiểm, thành lập đội xung kích sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra. Các địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, không để bị động bất ngờ. Đặc biệt yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro và kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2020-2025. Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tại một số địa điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét và công tác di dời ổn định cuộc sống của nhân dân xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn.
Trong 4 tháng đầu năm 2020, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký trên 1.960 tỷ đồng, tăng 7 dự án so với cùng kỳ. Tỉnh cũng đã điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án, cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 66 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 565 tỷ đồng, thành lập 15 hợp tác xã, 120 tổ hợp tác. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ hoàn tất thủ tục đầu tư của các dự án khởi công mới, hoàn thành việc giao kế hoạch vốn năm 2020 cho các dự án, đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các dự án để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền.
Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 50 đề tài dự án khoa học thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trên 10 tỷ đồng. Tham gia các đề tài, nhiều hộ dân được tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật từng bước thay đổi cách thức sản xuất nông nghiệp, trong đó các thiết bị máy móc đưa vào phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp đã được chú trọng. Đặc biệt thông qua hệ thống khuyến nông viên cơ sở, việc chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật đã được áp dụng vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tại địa phương.
Theo kế hoạch, năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 260 hectare cây ăn quả có múi. Đến nay, các địa phương thực hiện đề án phát triển cây ăn quả đã xây dựng kế hoạch, rà soát quỹ đất, tiến hành họp thôn bản thông qua chính sách hỗ trợ để người dân đăng ký tham gia thực hiện. Giai đoạn 2016-2020, thực hiện đề án phát triển cây ăn quả, toàn tỉnh đã trồng mới được trên 2.270 hectare, với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là hơn 42 tỷ đồng. Hiện ngành nông nghiệp đã xây dựng đề án xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nông lâm nghiệp, trong đó có nội dung hỗ trợ các địa phương có thế mạnh phát triển cây ăn quả có múi như Yên Bình, Văn Chấn, Lục Yên, đăng ký, chỉ dẫn địa lý, dán tem truy xuất nguồn gốc nhằm nâng tầm thương hiệu cho nông sản Yên Bái.
Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu nằm trên địa bàn thuộc 4 xã Nà Hầu, Đại Sơn, Mỏ Vàng và Phong Dụ Thượng của huyện Văn Yên. Khu bảo tồn có tổng diện tích trên 16.000 hectare, trong đó vẫn còn trên 30 loài thực vật khác nhau, trong đó có những loài cây gỗ quý hiếm như lát hoa, pơ mu. Hệ động thực vật trong khu bảo tồn khá phong phú với nhiều loại quý hiếm như chồn, cây hương, lợn rừng, rắn và một số loại chim quý. Cùng với triển khai thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, hàng năm huyện Văn Yên còn tổ chức lễ Tết rừng Nà Hầu để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng. Thời gian qua, huyện cũng đã hỗ trợ sinh kế cho 4 hộ gần khu bảo tồn xây dựng mô hình nuôi gà đen. Mỗi hộ được hỗ trợ 200 gà đen giống. Nhiều hộ cũng được hỗ trợ trồng mận tam hoa, lợn nái sinh sản, nhằm giúp người dân có cuộc sống ổn định và gắn bó bảo vệ rừng.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên lượng khách du lịch đến tỉnh Yên Bái đã giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2020, tỉnh Yên Bái đã đón trên 55.200 lượt khách du lịch và giảm 67% so với cùng kỳ, trong đó gần 7.500 khách quốc tế và trên 47.700 lượt khách nội địa. Doanh thu từ du lịch ước đạt 32,7 tỷ đồng, giảm 66,5% so với cùng kỳ năm 2019. Để thu hút khách du lịch đến với Yên Bái, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và các chương trình du lịch Yên Bái đến với khách hàng trong nước và trên thế giới, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch như du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc, bản địa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch mạo hiểm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tạm ngừng hoạt động. Vì vậy, nhiều công nhân phải nghỉ việc, không có thu nhập. Lợi dụng điều này, một số đối tượng đã mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động. Điều này đã gây ra những hệ lụy trong đời sống của người dân và ảnh hưởng tới vấn đề an sinh xã hội sau này. Vậy sổ bảo hiểm xã hội có ý nghĩa như thế nào đối với người thụ hưởng và ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc để chấm dứt tình trạng này như thế nào? Xung quanh vấn đề này, ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ trả lời trong chương trình hôm nay.
Vâng, thưa ông, thì theo quy định của pháp luật, sổ bảo hiểm xã hội được giao cho người tham gia bảo hiểm xã hội quản lý. Việc này có những thuận lợi gì đối với người được thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm, thưa ông?
Việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý với mục đích để người lao động quản lý nắm được quá trình đóng hưởng của bản thân, tham gia giám sát việc người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội cho mình, góp phần ngăn ngừa tình trạng chủ dụng lao động trốn tránh trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Bên cạnh đó, việc người lao động được tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội của mình khi nghỉ việc sẽ kịp thời được giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc có ngay sổ bảo hiểm xã hội để tiếp tục tham gia cộng nối quá trình đóng bảo hiểm xã hội khi chuyển sang làm việc tại đơn vị khác.
Vâng, thưa ông vừa trao đổi thì khi người lao động giữ sổ bảo hiểm xã hội thì họ có thể theo dõi được quá trình sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho mình. Điều này rõ ràng là rất thuận lợi cho người lao động. Tuy nhiên, hiện nay một vấn đề đặt ra là sổ bảo hiểm xã hội lại trở thành món hàng hóa có thể để mua bán được. Đặc biệt là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thì một số doanh nghiệp kinh doanh sản xuất khó khăn đã phải tạm ngừng hoạt động, khiến công nhân lao động phải nghỉ việc, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Và lợi dụng vấn đề này, một số đối tượng đã lập trang Facebook mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội để thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động với giá rất thấp. Vậy theo ông, điều này sẽ gây ra những hệ lụy gì trong xã hội, thưa ông?
Thưa phóng viên, kính thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là một trụ cột an sinh xã hội chính trong hệ thống an sinh xã hội. Trong những năm qua, chính sách bảo hiểm xã hội của Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận tham gia thụ hưởng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Việc người lao động được giữ sổ bảo hiểm xã hội là chính đáng, thuận lợi trong việc quản lý quá trình đóng hưởng của bản thân, tham gia giám sát việc người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội cho mình. Khi giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu các yếu tố về nhân thân, số sổ bảo hiểm xã hội, dữ liệu về quá trình đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, đảm bảo không giải quyết hưởng trùng. Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh khó khăn, lợi dụng việc giao sổ bảo hiểm xã hội để tự quản lý, không ít người lao động đã mang thế chấp, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội, thậm chí là bán sổ bảo hiểm xã hội cho một bên thứ ba là bên dịch vụ để được cầm số tiền trước. Tất nhiên số tiền mà người lao động nhận được sẽ thấp hơn số tiền đáng ra họ sẽ nhận được. Còn có những trường hợp mang sổ đi cầm cố, sau đó lại đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, dẫn đến việc tranh chấp, vi phạm các quy định của pháp luật. Vì vậy cầm cố thế chấp sổ bảo hiểm xã hội là thiệt đủ đường cho cả các bên tham gia cầm cố. Trong đó hệ lụy lớn nhất là các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi trên hoàn cảnh khó khăn của người lao động, dẫn đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội bị ảnh hưởng, thậm chí mất quyền lợi, ảnh hưởng lớn đến các chính sách an sinh xã hội của nhà nước.
Vâng ạ, chúng ta vừa được nghe ông Phạm Quốc Tuấn nói về những hệ lụy mà khi người lao động cầm sổ bảo hiểm của mình cho người khác. Thưa ông, thì các đối tượng thu mua sổ bảo hiểm xã hội đã sử dụng những thủ đoạn nào để lừa người lao động và hành vi này sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật, thưa ông?
Hiện nay các đối tượng thu mua sổ bảo hiểm xã hội đã sử dụng thủ đoạn để lừa người sử dụng, cụ thể như lập các trang video, Facebook, mạng xã hội quảng cáo, mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội để giao mua bán sổ bảo hiểm xã hội. Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 8 luật an ninh mạng, sẽ bị xử phạt theo tiết N khoản 3 điều 102 nghị định số 15 CB của chính phủ. phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Đây cũng chính là hành vi lừa mua sổ bảo hiểm xã hội để lấy tiền của người lao động, có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174, hoặc tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp quy định tại Điều 214 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2007. Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền đến hàng trăm triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 10 năm. Đồng thời, vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, quyền lợi của người lao động được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, quyền được nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 123 điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội.
Vâng ạ. Ngay sau khi xảy ra tình trạng như thế này thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn vấn đề này như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người lao động thưa?
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 1165 ngày 13 tháng 4 năm 2020 về lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động, đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho phép cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp tạm thời không nhận hồ sơ của người lao động ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận hộ số tiền hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trừ trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn lao động không thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội có giấy xác nhận của cơ sở y tế về tình trạng sức khỏe của người ủy quyền. Để tránh việc lạm dụng, việc mua bán, lừa đảo diễn ra hàng ngày, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành công văn số 1443 ngày 27 tháng 4 năm 2020 về việc cảnh báo xử lý hành vi mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động, khuyến cáo người lao động nâng cao nhận thức về pháp luật bảo hiểm xã hội để hướng đến mục tiêu an sinh xã hội lâu dài. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 1164 ngày 13 tháng 4 năm 2020 chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp với các cơ quan ban ngành tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến đông đảo người lao động và nhân dân về các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, đồng thời cảnh báo đến người lao động, nhân dân để không bị lôi kéo xúi dục bán sổ bảo hiểm xã hội, ký hợp đồng ủy quyền giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người khác nếu không có lý do chính đáng và kịp thời phát hiện tố giác các hành vi vi phạm, tiến hành kiểm tra, thống kê những trường hợp một người được ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội một lần từ hai người trở lên, kiểm soát để việc thực hiện dấu hiệu trục lợi từ việc thu gom mua bán sổ bảo hiểm xã hội, phối hợp với cơ quan công an điều tra, kết luận xử lý nghiêm các hành vi mua bán sổ bảo hiểm xã hội nếu có.
Vâng ạ. Vậy ngành bảo hiểm xã hội có khuyến cáo gì để người lao động không bị rơi vào bẫy của các đối tượng thu mua bảo hiểm xã hội?
Để không rơi vào bẫy của nhóm người trục lợi, người lao động cần hiểu được quyền lợi và chế độ hưởng bảo hiểm xã hội, hiểu thế nào là ủy quyền cho người nhận thay trợ cấp bảo hiểm xã hội mà chính mình là người có tên trong sổ bảo hiểm xã hội. Thứ nhất, sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Thứ hai, một trong các quyền của người lao động là có quyền được ủy quyền cho người khác nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Mục đích của việc nhận lại thay này bằng ủy quyền là tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng trong một số trường hợp bất khả kháng như ốm đau, bệnh tật, định cư ở nước ngoài, v.v. chứ không phải là việc tạo điều kiện để người mua lợi dụng, chèn ép, dụ dỗ người lao động để mua bán sổ bảo hiểm xã hội, xem sổ bảo hiểm xã hội như là một món hàng hóa để trao đổi, thỏa thuận, mua bán để kiếm lời. Việc mua bán sổ bảo hiểm xã hội là vi phạm pháp luật, bao gồm cả người mua và người bán. Về thứ ba, chế độ bảo hiểm xã hội một lần không có lợi cho người lao động so với việc tích lũy thời gian để hưởng chế độ hưu trí. Vậy nếu không phải trường hợp bất khả kháng như ốm đau, bệnh tật, người lao động không nên hưởng bảo hiểm xã hội một lần và tuyệt đối không cầm cố bán sổ bảo hiểm xã hội của mình cho nhóm người trục lợi chính sách. Thứ tư, nếu trường hợp khẩn thiết phải chọn nhận sổ bảo hiểm xã hội một lần, người lao động trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội để lập thủ tục hưởng nếu đủ điều kiện theo quy định. Việc giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả kịp thời theo đúng trình tự thủ tục, đảm bảo đúng quyền lợi chế độ cho người hưởng. Thứ năm, ngành bảo hiểm xã hội đã và đang thực hiện hưởng ứng dụng công nghệ thông tin vào tiếp nhận, chi trả, quản lý toàn bộ dữ liệu của người lao động, bao gồm cả số chứng minh thư nhân dân và quan hệ nhân thân. Việc mua bán sổ bảo hiểm xã hội sẽ bị phát hiện và xử lý theo pháp luật nếu nhóm người trục lợi sử dụng giấy lĩnh thay, một người lĩnh thay cho nhiều người, v.v. hoặc hành vi giả mạo khác. Xin cảm ơn phóng viên.
Vâng, xin được cảm ơn ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm xã hội là chủ trương lớn mang ý nghĩa nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho toàn dân. Nhưng trong thời gian qua, một số đối tượng đã lợi dụng người lao động gặp khó khăn về việc làm và thu nhập để thu mua bảo hiểm xã hội với giá thấp để kiếm lời, gây ra những hệ lụy xấu trong xã hội. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần tích cực vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo vệ quyền lợi cho người lao động và kịp thời ngăn chặn những vấn đề phức tạp mới nảy sinh, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Tuổi trẻ.
Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, phong trào tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới do Trung ương Đoàn phát động đã thắp ngọn lửa nhiệt huyết, khuyến khích các đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái đóng góp công sức trí tuệ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hôm nay, hơn 100 đoàn viên huyện Lục Yên đã tích cực tham gia làm tuyến đường giao thông nối hai thôn Tông Cụm và Tông Rạng tại xã Minh Xuân. Đây là tuyến đường chính đi lại của người dân, nhưng trước đây do đường nhỏ, hẹp và lầy lội nên giao thương hàng hóa của bà con hai thôn gặp nhiều khó khăn. Với sự đóng góp của người dân, sự hỗ trợ của nhà nước, lực lượng đoàn viên thanh niên huyện đã cùng đóng góp, góp công, góp sức làm đường, giúp bà con đi lại, giao thương được thêm thuận tiện hơn. Anh Nguyễn Chí Châu, Phó Bí thư Đoàn xã Yên Thắng cho biết.
Với tinh thần của đoàn, của tuổi trẻ Yên Thắng nói riêng cũng như là của tuổi trẻ của huyện Lục Yên nói chung, hôm nay tham gia cái chương trình khởi động tháng thanh niên và tại xã Minh Xuân thì đoàn xã Yên Thắng huy động với tổng số đoàn viên là 6 đồng chí đoàn viên thanh niên tham gia công trình này với quyết tâm cùng tuổi trẻ xã Minh Xuân với tuổi trẻ huyện Lục Yên là thực hiện thành công cái công trình cũng như thắng lợi các cái chỉ tiêu nghị quyết của đoàn đã đề ra.
Con đường mới có chiều dài 2,5 km, rộng 2 m, sau khi hoàn thành sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện, việc giao thương hàng hóa sẽ dễ dàng. Từ đó giúp người dân địa phương phát triển kinh tế xã hội. Chị Hoàng Thị Lịch ở thôn Tông Rạng phấn khởi nói.
Hôm nay là được các bên ban tổ chức, bên thanh niên này, bên xã ủy ban rồi các ban đầu ngành về tham gia đóng góp cái đường con đường này thì trân trọng và rất là cảm ơn. Coi như là được con đường cho dân đi lại. Vâng, và cho các trẻ em đến trường.
Những năm qua, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên huyện Trấn Yên cũng có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, đặc biệt là chương trình thắp sáng đường quê gắn với hoạt động ngày thứ Bảy cùng dân và ngày Chủ nhật xanh. Chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn cho biết.
Bám sát kế hoạch 168 của huyện ủy Trấn Yên và kế hoạch tháng thanh niên của Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Ban Thường vụ huyện đoàn Trấn Yên chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để triển khai các cái nội dung công trình phần việc trong tháng thanh niên. Chúng tôi đã thực hiện một số những cái công trình điển hình như công trình ghế đá thanh niên chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, công trình thắp sáng đường quê tại các xã Ican, Bảo Hưng, Minh Quân. Và trong đó thì các công trình thắp sáng đường quê này chúng tôi tập trung xây dựng tại các cái thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch của huyện ủy năm 2020. Bên cạnh các cái nội dung công trình phần việc trong tháng thanh niên thì chúng tôi cũng chỉ đạo các cái đơn vị đoàn cơ sở tập trung vào các cái nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đặc biệt là đối với tình hình diễn biến của dịch Covid thì triển khai các cái nội dung công trình phần việc gắn với lại việc vệ sinh môi trường ở các đơn vị cơ sở.
Chỉ tính riêng trong tháng thanh niên năm 2020, huyện đoàn Trấn Yên đã lắp đặt gần 300 bóng đèn tại các thôn xây dựng nông thôn mới. Ở các xã Y Can, Bảo Hưng, Minh Quân có chiều dài 13 km, trị giá 120 triệu đồng, đồng thời huy động hàng trăm đoàn viên thanh niên trồng cây xanh, trồng hoa tại một số tuyến đường. Chị Hồ Thu Hằng, bí thư chi đoàn nhà máy cơ khí Z183 cho biết.
Hưởng ứng cái chương trình hành động của tỉnh đoàn Yên Bái và huyện đoàn Trấn Yên, tổ chức đoàn cơ sở Z183 phối hợp với tổ chức đoàn địa phương để tham gia cái chương trình công trình thắp sáng đường quê, trồng cây lát ở xã Y Can, Minh Quân, Bảo Hưng để chào mừng các hoạt động tháng thanh niên và chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thì tinh thần của đoàn viên, cán bộ, đoàn viên thanh niên của nhà máy Z183 rất sôi nổi, hào ứng, hưởng ứng cái chương trình thực hiện hành động. Và hôm nay, đoàn cơ sở đã tổ chức cho cán bộ đoàn viên tham gia phối hợp cùng với huyện đoàn Trấn Yên để thực hiện chương trình tại địa phương.
Cùng với các hoạt động chung sức vì cộng đồng, xác định phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ góp phần thúc đẩy kinh tế ở nông thôn là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Thông qua cuộc vận động thanh niên Yên Bái giúp nhau làm kinh tế, các cấp bộ đoàn hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế, nâng cao sản xuất chất lượng sản phẩm. Anh Đào Văn Nhu, Phó trưởng ban phong trào tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Chúng tôi thì cũng luôn xác định là tuổi trẻ thì đối với giai đoạn nào cũng là những cái đối tượng luôn là xung kích đi đầu trong cái việc mà tiếp nhận cũng như là ứng dụng cái khoa học công nghệ vào trong đời sống của mình. Thì trong giai đoạn hiện nay thì từ khi năm 2016 thì chính phủ đã phê duyệt cái đề án về khởi nghiệp, đề án 844. Thì tỉnh đoàn cũng như là Sở Khoa Công nghệ có rất nhiều nội dung phối hợp. Trong đó thì như cá nhân tôi thì cũng được tham mưu trực tiếp cho Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Sở Khoa Công nghệ về tổ chức các cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp trong thanh niên. Thì tính đến nay thì Chúng tôi đã tham mưu và triển khai được 2 cuộc thi năm 2017-2019, cũng thu hút rất là đông đảo đoàn viên thanh niên đăng ký các cái ý tưởng dự án khởi nghiệp để tham gia. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức các cái diễn đàn thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp, mời các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như là chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp rồi các doanh nhân thành đạt để triển về để tư vấn cho các bạn về các cái làm sao để xây dựng những cái dự án hoàn chỉnh để trong quá trình khởi nghiệp lập nghiệp của mình thì nó đỡ bị khó khăn vướng mắc hơn.
Mô hình nuôi thỏ theo hình thức bán công nghiệp của anh Phạm Hải Triều, thôn Tông Bình, Cại, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên là một điển hình trong việc phát huy có hiệu quả các hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo để phát triển kinh tế gia đình. Năm 2020, khi đang loay hoay với việc làm thế nào để phát triển và mở rộng quy mô đầu ra sản phẩm thỏ New Zealand ở gia đình, anh Triều đã được tiếp cận hội thảo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh đoàn phối hợp với ngành khoa học tổ chức. Nhờ đó đã giúp anh tìm được hướng khởi nghiệp của mình, anh Triều cho biết thêm.
Cái chương trình khởi nghiệp ấy thì nhất là đối với những thanh niên nói chung và tất cả những cái người đang muốn khởi nghiệp thì nó có ích là nó họ giúp mình cái đường lối, giúp mình xây dựng cái đường lối, cái kế hoạch, cái chương trình, cái lộ trình làm việc của mình thì nó được tốt hơn, hoàn thiện hơn. Với thứ hai, mình sẽ được tiếp cận với rất là cái nhiều thông tin bổ ích, với nhiều cái họ kết nối cho mình nhiều cái mô hình để mình tham quan. Sau đấy về mình mới xem cái nào phù hợp với mình nhất thì để mình làm theo.
Thời điểm nhiều nhất, gia đình anh Triều nuôi gần 2.000 con thỏ, trong đó có khoảng 200 con thỏ giống và hơn 1.800 thỏ con và thỏ thịt. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, áp dụng khoa học kỹ thuật trong quy trình chăn nuôi thỏ, nên thỏ sinh trưởng và phát triển nhanh, đảm bảo chất lượng cung cấp cho đơn vị thu mua. Có đầu ra ổn định, anh Phạm Hải Triều mạnh dạn tập hợp thanh niên có cùng chí hướng ở địa phương, thành lập hợp tác xã thanh niên Lâm Thượng. Nhờ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về vốn, lại đảm bảo về đầu ra cho sản phẩm, nên từ một mô hình ban đầu của anh Triều, đến nay ở toàn xã Lâm Thượng đã có gần chục mô hình nuôi thỏ, tạo ra sự liên kết bền vững trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Anh Hoàng Khí Phách, bí thư đoàn xã Lâm Thượng cho biết.
Từ cái mô hình nuôi thỏ này thì hiện nay thì chỗ bản Triều cũng có đầu ra ổn định và kết nối được nhiều cái nơi bao tiêu sản phẩm. Và không những là bạn xây dựng mô hình tại hộ gia đình nhà mình mà bạn cũng mở rộng và kết nối với tất cả có một số đoàn viên thanh niên ở tại xã và cũng cùng cái tâm huyết và cùng cái quyết tâm để nuôi thỏ. Và hiện nay thì cũng đã đi vào ổn định và cái nguồn thỏ thì cũng bao tiêu ở đầu ra ấy, thì cũng ổn định.
Nếu như trước năm 2010, cả tỉnh chỉ có gần 400 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Các mô hình chủ yếu là hộ cá thể trồng trọt chăn nuôi VAC thông thường. Nhưng đến cuối năm 2019, Yên Bái đã có 1.000 mô hình, trong đó nhiều mô hình được tổ chức sản xuất kinh doanh bền vững, gắn sản xuất với chế biến và xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai thành lập 71 tổ hợp tác, 12 hợp tác xã và 10 doanh nghiệp trẻ. Trong đó có hơn 30% là thanh niên dân tộc thiểu số, các mô hình đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn thanh niên. Cùng với phát triển kinh tế, thực hiện tiêu chí số 16 về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Yên Bái cũng có nhiều cách làm sáng tạo để giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc, điển hình như đoàn viên Giàng A Chư ở thôn Đồng Duộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã tìm tòi nghiên cứu và thiết kế may thêu ra những bộ trang phục Mông độc đáo, anh Chư cho biết.
Ngày xưa là các cụ thì bố mẹ ông cha là rất là vất vả, cứ chưa sáng là đã phải dậy đi làm rồi, để rồi về vừa đi vừa còn làm thêu may váy theo đường nữa, là vất vả lắm. Mà làm toàn thức khuê, làm thì dậy sớm mà cũng không đủ ăn uống mà đi may mặc rất là vất vả, cho nên là cũng nảy ra cái ý tưởng là em sẽ thành lập một cái nhà may ở đây thêu may để làm cho cái sản phẩm này nó cho đủ cho bà con mặc, nó đỡ vất vả về cái ăn mặc đấy của dân tộc người Mông.
Sức hút từ sản phẩm của anh Trư nằm ở sự tinh tế trong các chi tiết hoa văn kết hợp đường may bằng công nghệ hiện đại. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ tiếp cận đối với đối tượng là người Mông mà còn thu hút những người yêu thích đam mê khám phá nét đẹp trang phục Mông. Hàng tháng trừ chi phí, cơ sở anh đã cho thu nhập trên 15 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 3 công nhân lao động của địa phương, thu nhập ổn định trên 5 triệu đồng một người một tháng. Đây cũng là mô hình thanh niên khởi nghiệp của đồng bào dân tộc Mông được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế của địa phương từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Kiên Thành cho biết.
Xưởng dệt may truyền thổ cẩm của nhân dân đồng bào Mông của xã Kiên Thành thì chúng tôi thấy rằng là đây là mô hình mới và phục vụ được cái đời sống của cũng như là cái nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông. Thông qua mô hình này thì thấy rằng là cái việc thu nhập từ dệt thổ cẩm là rất là đảm bảo và trang bị được các cái nhu cầu ăn mặc đẹp của nhân dân, đặc biệt là đồng bào Mông.
Với phương châm đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, sự chung tay góp sức của thanh niên Yên Bái đã được cụ thể hóa bằng những công trình phần việc, mô hình thực tế tại các địa phương. Đó cũng là việc làm thiết thực, thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ Yên Bái, góp phần đổi thay diện mạo ở mỗi vùng quê trong tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tìm người nhà. Gia đình ông Lê Văn Điềm, địa chỉ thôn Hợp Nhất, xã Thành Hưng, huyện Yên Bình, tìm cụ bà Nguyễn Thị Nở. Đặc điểm nhận dạng: 85 tuổi, cao khoảng 1m60, bị lẫn. Đã rời nhà đi từ trưa ngày 17 tháng 5 2020. Khi đi, cụ mặc áo màu xanh dài tay, đầu quấn khăn, đội nón, đi dép lê màu xanh. Vậy ai nhìn thấy cụ hoặc có thông tin về cụ, xin liên hệ với công an gần nhất hoặc gia đình theo số điện thoại 0938 307 662, 0975 223 218, 0904 909 303. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn và hầu tạ.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ,
cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Viettel triển khai gói cước trả trước siêu ưu đãi V120, chỉ 120.000 đồng một tháng. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 50 phút gọi ngoài mạng. Đặc biệt, tặng 60GB data trên tháng, 2GB trên ngày. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8098. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.